Kitô của Thiên Chúa. Ôi mầu nhiệm lớn lao cao vời, đừng muôn dân trông đợi ngày mời. Ngày phải vượt qua khổ đau và sự chết để cứu độ nhân loại. Ngày cho con biết người nào theo phải từ bỏ mình và mặc thâm hình để mỗi ngày biết yêu thương. Con nguyện trọn đời để sống lời ước hẹn với Chúa. Ước gì con chẳng ngại chi khi theo con đường Chúa đi.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông rằng: những đám dân chúng bảo thầy là ai? Các ông thưa rằng: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: thần các con bảo thầy là ai? Simon thưa rằng: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai, mà rằng: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Ôi mầu nhiệm lớn lao cao vời, đừng muôn dân trông đợi ngày phải vượt qua khổ đau và sự chết để cứu độ nhân loại.
Vượt qua lớn nhất là vượt qua chính mình mỗi ngày, từ bỏ chính mình để có thể sống cho ta nhân, mất mạng sống mình để có thể trung thành với Chúa. Ước gì tôi là tôi hơn khi tôi ra khỏi tôi.
Thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay thì chúng ta nghe đi nghe lại phải không? Mới cái hôm Chủ nhật thứ 24 thường niên vừa rồi thì chúng ta đã nghe bài phúc âm này rồi, nhưng mà không phải của Thánh Luca mà của Thánh Marco. Và chúng ta thấy có mấy điểm khác nhau giữa các bài phúc âm về cái biến cố giống như nhau như thế này, kể cả của phúc âm Thánh Matthew nữa. Trước hết về lời tuyên xưng của tông đồ Phêrô. Lời tuyên xưng của tông đồ Phêrô ở trong phúc âm Thánh Matthew á thì nó dài nhất. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Dài nhất. Còn ngắn nhất là ở phong phúc âm Thánh Marco, Chủ nhật thứ 24 thường niên vừa qua. Đó là cái gì? Thầy Đức Kitô, thế thôi. Nhưng mà ở phúc âm Thánh Luca này đó thì nó lại dài hơn của Thánh Marco mà ngắn hơn của Thánh Matthew. Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Đấy, còn thêm chữ của Thiên Chúa nữa. Chúng ta thấy nó là như vậy nha. Rồi một cái nữa đó là ở trong phúc âm Marco cũng vậy, chúng ta cũng thấy được là Chúa Giêsu ngăn cấm các môn đệ không được nói điều đó với ai. Điều gì? Điều thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa. Không được nói. Tại sao vậy? Ở đây thì Thánh Luca cho biết lý do rõ ràng. Bởi vì nếu mà nói thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa, sau đó thì lại thấy được thầy nó như thế này: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Đấy, chúng ta thấy không? Ở đây, Chúa Giêsu sở dĩ không cho nói là vì Ngài tiết lộ thêm về cái đấng mà các tông đồ tuyên xưng Thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa đó, đó. Không phải giống như các tông đồ hiểu, tuyên xưng đúng đấy, nhưng mà không hiểu đúng. Hay là toàn thể dân chúng Do Thái cũng không hiểu đúng về một đấng Kitô của Thiên Chúa. Họ mong một đấng Kitô của Thiên Chúa theo chính trị thôi. Đấng đó là đấng đến để giải thoát họ khỏi ách đô hộ của đế quốc Roma. Nhưng mà đấng Kitô đó giờ đây được chính Chúa Kitô, là cái đấng họ vừa tuyên xưng đó, cho biết được là cái đấng đó đó không phải như các con và dân chúng Do Thái mong đợi đâu, mà là phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết. Nhớ đấy, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại các con ạ. Và chính vì thế nên các anh chị thấy không? Chính vì thế nên chúng ta thấy được phúc âm Thánh Luca nổi bật ở cái chỗ này nè. Là những cái biến cố quan trọng của Chúa Giêsu đó, Thánh Luca luôn luôn lồng vào cái bối cảnh cầu nguyện. Ngay cái chi tiết đầu tiên chúng ta thấy không? Vậy xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông rằng: những đám dân chúng bảo thầy là ai? Trong khi đó ở phúc âm Thánh Marco và Thánh Matthew đó, thì được hai vị thánh ký này thuật lại như thế nào? Đều thuật lại là khi Chúa Giêsu đến miền Caesarea Philippi thì Chúa hỏi như vậy. Nhưng mà còn ở đây ở phúc âm Thánh Luca đó, là khi Chúa cầu nguyện ở một nơi thì Chúa hỏi các môn đệ điều đó. Chúng ta thấy không? Đây là một cái lúc rất quan trọng trong cuộc đời của Chúa Kitô. Bởi thế nên Chúa Kitô phải cầu nguyện. Rồi còn những cái lúc quan trọng khác trong cuộc đời của Chúa cũng ở cái khung cảnh cầu nguyện. Các anh chị có nhớ khi Chúa Giêsu chịu phép rửa không? Có nghĩa là lần đầu tiên Chúa tỏ mình ra cho dân Do Thái nói chung và cho tiền hô Gioan Tẩy Giả nói riêng. Khi Chúa Giêsu được Chúa Cha qua tiếng bầu trời vang xuống: con là con cha yêu dấu, đẹp lòng cha mọi đàng, thì lúc bây giờ Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Đấy, Thánh Luca diễn tả lúc bây giờ Chúa đang cầu nguyện, chứ không phải giống như là Thánh Marco với Thánh Matthew thuật là khi Chúa Giêsu lên khỏi nước thì chim bồ câu đậu xuống trên Ngài và có tiếng phán ra. Nhưng không, khi Chúa Giêsu lúc bây giờ đang cầu nguyện thì có tiếng phán ra. Chúng ta thấy đặc biệt không? Rồi cái gì nữa? Rồi cũng chỉ có ở trong phúc âm Thánh Luca chúng ta mới thấy được là khi người tuyển chọn 12 tông đồ thì người cầu nguyện suốt cả đêm. Chúng ta mới nghe bài phúc âm này một ít lâu trước đây. Chúng ta thấy không? Còn phúc âm Thánh Marco và Matthew không có cái chi tiết Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm để chọn 12 tông đồ. Và còn một cái lúc mà cầu nguyện đặc biệt hơn nữa, đó là ở trên cây thánh giá. Trong khi các phúc âm đều không nói Chúa Giêsu cầu nguyện, đều không có những cái câu cho thấy Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha ở trên cây thập tự giá, thì phúc âm Thánh Marco cho thấy hai câu Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trên cây thập tự giá. Câu đầu tiên là gì? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Chúng ta thấy không? Đấy là giây phút rất đặc biệt của Chúa Giêsu trên cây thập tự giá. Rồi chưa hết, Chúa Giêsu còn cầu nguyện một lần nữa. Đó là cái gì? Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Đấy, chúng ta thấy phúc âm Thánh Luca đặc biệt không? Chuyên môn là cầu nguyện. Trong những giây phút rất đặc biệt trong cuộc đời Chúa Giêsu đều cầu nguyện. Và trong bài phúc âm hôm nay, Thánh Luca cũng đưa cái vấn đề Chúa Giêsu trước khi tiết lộ cái thâm cung bí sự của Chúa ra cho các thân tông đồ, mà đó là một cái giây phút rất là quan trọng đối với Chúa và đối với các thân tông đồ nữa, nên Chúa Giêsu phải cầu nguyện. em không biết lúc bây giờ Chúa cầu nguyện cái gì. Có thể Chúa cầu nguyện cho các tân tông đồ để các ngài có thể giữ vững đức tin khi ngài tiết lộ cái bí mật vô cùng thâm sâu của ngài đó. Bởi vì ngài biết tiết lộ cái bí mật đó làm cho các tông đồ tá hỏa tâm tinh lên và có thể bỏ Chúa. Còn hơn là khi Chúa nói máu ta thật là của ăn, thịt ta thật là của uống. Nguyên Chúa chỉ nói như vậy thôi mà một số môn đệ đã bỏ Chúa đi rồi. Huống chi bây giờ còn tiết lộ ra Chúa thế nọ, Chúa thế kia nữa, ngược hẳn lại với những gì họ trông đợi nữa. Thì làm sao họ chịu đựng được. Trong khi đó họ đã đang mong ngồi bên phải, bên hữu. Thì bây giờ Chúa nói như vậy là ngược hết rồi, là tan bộng rồi. Thì thôi bỏ Chúa mà đi chứ còn gì nữa. Đi theo cái đấng bị chịu chết như vậy làm cái gì? Đâu có đạt được mục đích đâu. Thấy không? Do đó nên Chúa phải cầu nguyện. Đấy, chúng ta thấy hiểu được cái bài phúc âm này, chúng ta đọc, chúng ta thấy coi thường không thấy gì cả, nhưng mà thật sự ra là nó quan trọng lắm đấy. Chứ không thường đâu nhá. Rồi, bây giờ em nhấn mạnh đến một cái chi tiết khác. Là cái chi tiết cả ba phúc âm đều nói thầy là Đức Kitô. Vẫn biết là phúc âm Thánh Matthew dài hơn, phúc âm Thánh Marco ngắn nhất, còn phúc âm Thánh Luca thì vừa phải. Có nghĩa là thêm thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Và trước đó thì chúng ta thấy được là dân chúng chỉ có tôn Chúa Kitô tới cái bậc gọi là tiên tri là cùng. Có đúng không? Đó, đây này. Ba phúc âm đều thuật lại các tông đồ cho Chúa hay là dân chúng bảo thầy là tiên tri này, tiên tri lọ, Gioan Tẩy Giả rồi Elia rồi Jeremia vân vân. Thế thôi, hết cỡ rồi. Mà thật sự là đối với dân chúng là hết cỡ thật. Bởi vì trong dân Do Thái đó, cái vai trò cao nhất là vai trò tiên tri, chứ không phải vai trò là vua hay là tư tế. Bởi vì tiên tri là vị được Thiên Chúa trực tiếp sai tới. Và chính cái vai trò tiên tri đó là cái vai trò sức dầu cho vua và cho tư tế. Chứ còn không ai sức dầu cho tiên tri hết. Chúng ta thấy khác nhau không? Khác nhau hoàn toàn. Đó, chẳng hạn như Moisen là tiên tri đầu tiên, đã sức dầu cho Aaron và các con của Aaron để làm tư tế. Rồi, tiên tri Samuel sức dầu cho vua Saul làm vua đầu tiên của dân Do Thái. Rồi sức dầu cho cả David làm vua, thế cho vua Saul. Thấy không? Tiên tri oai như vậy đó. Tiên tri là đại diện của Thiên Chúa, là được Chúa trực tiếp sai tới với dân của ngài, để nói với dân của ngài những gì Thiên Chúa muốn nói với họ. Chẳng hạn như là cảnh báo họ là bỏ Chúa rồi đấy, không ăn năn thống hối thì sẽ bị phạt, hãy ăn năn thống hối đi. Thường thường, sứ điệp chung của các tiên tri với dân Do Thái là như vậy đó. Kêu gọi dân chúng hãy trung thành với Chúa, đừng có mà xúc phạm đến Chúa, kẻo mà chết. Có thế thôi. Nhưng mà làm sao dân Do Thái có thể biết được người đó là tiên tri? Đấy là cái problem của dân Do Thái. Làm sao biết được đó là tiên tri thật từ Chúa sai tới? Mà thường thường đó, dân Do Thái lại thích những tiên tri giả cơ. Bởi vì sao vậy? Các tiên tri giả đó là nói những điều hợp với ý muốn của họ, hợp với những gì họ thích. Do đó nên họ mới công nhận đó là tiên tri. Còn những tiên tri thật đó là nói hoàn toàn ngược lại với họ thôi, làm cho họ khổ thôi, dọa họ thôi, bắt họ cải thiện, là những cái họ không thích. Do đó họ tìm cách sát hại, giết chết. Giống hệt như lương tâm của chúng ta cũng đóng vai tiên tri, nhưng chúng ta vẫn không nghe lương tâm. Chúng ta giết chết lương tâm, trấn an lương tâm, bắt lương tâm nhốt vào cái hầm đam mê nhục dục của chúng ta. Đó, chúng ta thấy không? Nhưng mà ở đây, trong bài phúc âm này, cũng như phúc âm Thánh Matthew và Marco, cùng một cái câu chuyện như thế này, thì cho thấy được là dân chúng nhận biết Chúa Kitô thật sự là tiên tri. Nhưng chưa bao giờ xưng với Chúa Kitô là đấng Kitô hết. Và chính Chúa Kitô cũng không có xưng mình là Kitô. Bởi vì nếu Chúa Kitô mà xưng mình là Kitô đó, để đụng đến hội đồng đầu mục Do Thái. Còn nếu mà Chúa Kitô xưng mình là vua đó, thì đụng đến chính quyền Roma. Do đó Chúa Kitô không bao giờ tự xưng mình hết. Chỉ có khi nào mà được hỏi, chẳng hạn như Caipha hỏi: "Ta nhân danh Thiên Chúa hỏi ngươi, có phải là Đức Kitô con Thiên Chúa không?" Chúa Kitô mới trả lời: "Ngươi nói đúng." Thấy không? Chúa Kitô công nhận như người ta nói về Chúa Kitô thôi, chứ Chúa Giêsu không tự xưng mình như vậy. Rồi, khi làm vua cũng vậy, Chúa Kitô đâu xưng tự xưng mình là vua. Nhưng mà tại Phi-lê-tô hỏi, sau đó Chúa Giêsu nói: "Chính ông nói như vậy nhé." Nó như vậy thôi. Còn ở đây thì các tông đồ hơn dân chúng một bậc. Ở cái chỗ gì? Ở cái chỗ là thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Tại sao em nói hơn dân chúng một bậc? Tại vì các thánh tông đồ ở với Chúa bằng ấy năm trường rồi, thì cũng phải biết hơn đi chứ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mà cái lời tuyên xưng đó không phải tự các ông tuyên xưng đâu các anh chị ơi. Các ông cũng có một tâm trạng giống hệt dân Do Thái vậy thôi, cũng mong Đấng Thiên Sai chính trị, chứ không phải là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Đấng Kitô của Thiên Chúa cơ, không phải của loài người nha. Đó nên Chúa Kitô mới cho biết Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa là như thế nào, là chịu nhiều đau khổ vì các kỳ lão, các thượng tế và luật sĩ từ bỏ và giết chết, chứ không phải là Đấng Kitô của loài người là giải thoát họ khỏi quyền đô hộ của đế quốc Roma. Nhưng mà như chúng ta biết, các vị tiên tri được Thiên Chúa sai tới, thì đây Đấng Kitô của Thiên Chúa cũng được Chúa sai tới chứ còn gì nữa. Chúa Kitô cũng được Thiên Chúa sai tới chứ còn tự động là một con người nào à? Đâu có đâu. Chúa Giêsu Kitô thật sự là được Thiên Chúa sai tới, nhưng mà khác với các vị tiên tri ở chỗ nào các anh các chị? Là được sức giàu. Chứ còn các vị tiên tri cựu ước đâu có ai được sức giàu đâu, kể cả tiền hôi Gioan Tẩy Giả. Đâu có được sức giàu. Thấy không? Đâu có chỗ nào nói là vị tiên tri nào được sức giàu đâu. Kể cả tiền hôi Gioan Tẩy Giả không được sức giàu. Nhưng mà chúng ta hiểu được là Chúa Giêsu Kitô được sức giàu lúc nào? Các anh chị có để ý không? Là khi Ngài lãnh nhận phép rửa ở sông Giô-đan. Có nghĩa là khi Thánh Thần hiện xuống trên người. Đó là chính cái lúc mà Chúa Giêsu được sức giàu đó. Đó, sức giàu ngay chỗ đó. Sức giàu là gì? Thiên Chúa dùng Thánh Thần của người, hay là ban Thánh Thần của người cho Chúa Kitô. Đấy là sức giàu. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên ai, đó là người ấy được sức giàu. Thì bây giờ rõ ràng là chỉ có Chúa Kitô mới hiển nhiên cho thấy là Chúa được sức giàu khi Chúa chịu phép rửa ở sông Giô-đan mà thôi. Còn Thánh Gioan cũng có thể hiểu được là được sức giàu khi Chúa Kitô ở trong bụng mẹ Maria đến thăm bà Isabe, và lúc bây giờ Thánh Tiền Hôi Gioan được đầy Thánh Thần thì có thể hiểu được sức giàu. Nhưng mà nó không có giống như Chúa Kitô. Không phải. Còn các vị tiên tri khác cũng có Chúa Thánh Thần, nhưng mà không có cái hình thức bề ngoài đó là Thánh Thần hiện xuống giống hệt như Chúa Kitô. Chỉ có Chúa Kitô mới thật sự là được sức giàu. Được sức giàu hiển nhiên bề ngoài rõ ràng. Và vì thế nên cái chữ Christ ở đây có nghĩa là Đấng được sức giàu là như vậy đấy các anh. Và đâu có ai nói cái tiên tri này tiên tri kia là Christ đâu. Là Đấng Thiên Sai thì có, nhưng mà không thể nói là Christ. Chỉ có một mình Chúa Kitô là Christ, là Đấng được sức giàu mà thôi. Thấy cái bài phúc âm này nó ngắn ngắn mà nó quen quen, nó thuộc thuộc. Nhưng mà khi phân tách ra nó có nhiều cái chi tiết hay như vậy đấy. Tạ ơn Chúa và xin Chúa Kitô cũng cho Kitô hữu chúng con gọi là Kitô hữu, cũng có nghĩa là thành phần được sức giàu như Chúa Kitô, đã thông phần với Chúa Kitô là Đấng được sức giàu. Do đó chúng con cũng gọi là Kitô hữu, và chính vì chúng con được sức giàu mà chúng con mới có Thánh Thần. Hay là nói ngược lại, chính vì chúng con có Thánh Thần mà chúng con là Kitô hữu. Nếu không, chúng con không bao giờ là Kitô hữu được. Bởi thế nên xin mẹ Maria là vị cũng đã được sức giàu ngay từ khi được thụ thai trong lòng mẹ, khi Thiên Chúa ở cùng mẹ. Và Thiên Chúa đã ở đâu thì Thánh Thần ở đó. Bởi thế nên mẹ được đầy ơn phúc, đầy Thánh Thần ngay từ khi được đầu thai vô nhiễm nguyên thủy. Xin mẹ giúp cho chúng con cũng sống xứng đáng với ơn gọi và sứ vụ của một người Kitô hữu, là một thành phần được sức giàu. Nhờ đó chúng con mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô. Amen.
Người Kitô hữu là người luôn vắng thông giá mình, thông giá ân tình mà Chúa chiều đón đừng đau lòng. Sống là căn trường để tiếp nhận con đường của Chúa, xin Ngài giữ gìn đời con cho luôn vuông tròn. Người là Đức Kitô của Thiên Chúa, ôi bầu nhiệm lớn lao cao vời, cơn muôn dân trong đời gầy bầy, ngày phải vượt qua khổ đau và sự chết để cứu độ nhân loại. Thank you.